Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sang nội dung thứ ba, đó là niệm tăng. Niệm tăng là chỉ chung cho đoàn thể những người xuất gia tu học theo giáo pháp của Đức Phật. Chữ tăng nó là một trong ba ngôi báo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nhưng mà thông thường thì chúng ta hay nghe cái từ là chư tăng không thanh tịnh, hoặc là ông tăng này ông tăng này thấy này, ông tăng kia thấy kia. Thật ra dùng từ tăng như thế là chưa chính xác. Mà từ tăng là chỉ cho một đoàn thể những người xuất gia tu học theo giáo pháp của Đức Phật, gồm ít nhất là 4 vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni trở lên. Chúng ta nhớ, phải là tỳ kheo ni từ 4 vị trở lên thì mới gọi là tăng. Và tăng thì phải biểu trưng qua hai đức tính, đó là thanh tịnh và hòa hợp. Do đó ai mà nói là chư tăng không thanh tịnh, hoặc là nói là chư tăng không hòa hợp, là dùng từ không chuẩn xác. Bởi vì tăng phải là thanh tịnh, thanh tịnh mới là tăng, hòa hợp mới là tăng. Và từ bốn vị đó có thể là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni thì mới là tăng. Còn một vị, hai vị, ba vị thì đó chỉ là cá nhân từng tỳ kheo mà thôi. Mà tăng là một trong ba ngôi báo của thế gian. Tăng là một vị, là một cái bậc mà quan trọng, rất là quan trọng trong Phật giáo chúng ta. Nếu nói về cái mức độ mà cao thấp thì đương nhiên là tăng không thể nào bằng Phật, tăng không thể nào mà bằng Pháp. Nhưng mà Phật thì hiện tại đang hiện hữu ở thế gian thông qua những cái pho tượng, thông qua những cái bức tranh ảnh. Còn Pháp là thông qua những cái quyển sách, thông qua những quyển kinh. Như vậy thì tăng là người đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đó là thay Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó là tăng rất là quan trọng trong thời buổi hiện tại. Một là đang đóng vai trò là tăng, hai là thay Đức Phật, ba là tuyên dương chánh pháp của Đức Phật. Do vậy thì Đức Phật có dạy rằng nếu như mà trên thế gian này chỉ còn lại có bốn tỳ kheo thì lúc bây giờ xem như là chánh pháp bị mai một. Chánh pháp có thể là đi vào cái chỗ gọi là diệt vong, không thể tồn tại ở thế gian. Bởi vì bốn vị tỳ kheo thì không thể mà truyền giới cho những cái thế hệ kế thừa. Nhưng mà muốn truyền giới, muốn cho sản sinh ra những hàng tỳ kheo thì phải hiện diện đủ là 5 vị tỳ kheo trở lên, truyền giới mới là đúng pháp. Ít nhất là 5 vị. Do đó Đức Phật nói rằng là nếu như trên thế gian này mà còn đủ 5 vị tỳ kheo thì chánh pháp đang là còn có thể là duy trì được lâu dài. Nhưng mà còn 4 tỳ kheo thì xem như chánh pháp kết thúc ngay thời điểm đó. Bởi vì không có tăng, bốn vị thì hiện tại đang là tăng, nhưng mà bốn vị không đủ điều kiện để lập đàn truyền giới cho những vị tỳ kheo để mà kế tiếp. Do đó tăng thì rất quan trọng trong thời buổi hiện tại, và được thể hiện qua bốn cái đặc tính. Đó là diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh. Diệu hạnh nghĩa là đó là cái hạnh lành. Hạnh lành luôn tăng trưởng các pháp thiện và giữ gìn đầy đủ oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ. Chúng ta biết rằng oai nghi tế hạnh của người xuất gia giữ thì đó gồm có là 3.000 oai nghi, 3.000 oai nghi, 84.000 tế hạnh. Do đó người xuất gia gìn giữ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ, không như chúng ta là đi đứng ngồi nằm trong 4 oai nghi. Người xuất gia chúng ta thì rất, người tại gia chúng ta rất đơn giản như thế. Giống như người xuất gia gìn giữ giới ít nhất là 250 giới đối với tỳ kheo, 348 giới đối với tỳ kheo ni. Rồi ngoài những điều giới đó ra còn là 3.000 oai nghi, 84.000 tế hạnh. Còn Phật tử tại gia chúng ta có 5 điều giới, 5 điều giới, 4 oai nghi, đi đứng ngồi nằm. Nhưng mà ông ta giữ không xong, không tròn. Ai trong chúng ta tự tin rằng mình giữ tròn 5 điều giới? Dám tự tin đưa tay không? Không dám. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta lại là xem thường chư tăng, xem thường người xuất gia. Nên lưu ý, người chưa hiểu chưa biết thì lại xem thường, nhưng mà người mà có học có biết chúng ta cảm thấy kính nể vô cùng. Bởi vì mình có 5 điều giới mà mình giữ không tròn, mình không dám tự tin đưa tay lên là mình là thọ và giữ đủ 5 điều giới đó. Trong khi người xuất gia thì là 250 giới. Còn trong 4 oai nghi của chúng ta, đi đứng ngồi nằm, chúng ta giữ gìn 4 oai nghi đi đứng ngồi nằm trong một ngày được hay không? Không có nói cơ suốt cuộc đời, không có nói là đi vào chùa. Nhưng mà chúng ta gìn giữ 4 oai nghi đi đứng ngồi nằm đúng như chánh pháp, đúng như những gì chúng tôi truyền đạt trước đây, chúng ta gìn giữ trong 24 giờ thấy được không? Nói rất là khó đúng không? Người xuất gia là gìn giữ là 3.000 oai nghi. Còn hạnh á, cái hạnh lành, cái hạnh của người xuất gia giữ là 84.000 hạnh. Do đó là tăng được thể hiện qua 4 cái đặc tính. Một đó là diệu hạnh, nghĩa là hạnh lành luôn luôn tăng trưởng các pháp thiện và giữ gìn đầy đủ oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ. Hai đó là trực hạnh, nghĩa là tâm hạnh chất trực và thẳng thắn, không thể là nuông chiều hay là lòn cúi người này để được việc này, lòn cúi người kia để được việc kia, mà tâm hạnh là chất trực và thẳng thắn. Thứ ba đó là như lý hạnh, nghĩa là ứng hợp với trí tuệ, ba nghiệp thân miệng ý, dù có móng khởi, dù có tác ý hay là hành động, đều đúng với chánh pháp. Chúng ta có thể giữ được cái thân, mà giữ là giữ trong thời gian chúng ta tu tập bát quan trai, giữ trong thời gian chúng ta là về chùa, chúng ta có thể giữ được cái thân. Cái thân chúng ta không đánh người, cái thân chúng ta không làm những điều thô tháo, trong khoảng thời gian nào đó có thể giữ được cái thân. Còn khẩu giữ được không? Trong thời gian học như thế này có thể giữ được, nhưng mà giữ trong một ngày tu bát quan trai chưa chắc gì giữ được. Khẩu chưa chắc gì giữ được trong một ngày tu bát quan trai, thân chúng ta một ngày tu bát quan trai cũng chưa chắc gì giữ được. Còn cái ý thì chắc chắn là không giữ được. Ý chúng ta là nghĩ lung tung, không thể nào mà chúng ta là buộc cả thân khẩu và ý được. Nhưng mà cái nghĩa thứ ba, như lý hạnh, nghĩa là ứng hợp với trí tuệ, ba nghiệp thân miệng ý, dù có móng khởi lên, nghĩa là trong tâm có móng khởi, hay là dù có tác ý hay là biểu hiện qua hành động, điều đúng và phù hợp với chánh pháp. Chúng ta nhớ, điều đúng và phù hợp với chánh pháp, đó là đặc tính thứ ba. Còn đặc tính thứ tư đó là chánh hạnh, nghĩa là phạm hạnh thanh tịnh. Như vậy thì tăng là biểu hiện qua 3-4 cái đặc tính này: diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh. Thì niệm tăng, chúng ta nhớ, chúng ta nhớ tưởng đến hình ảnh của chư tăng, của người xuất gia, à là người có đầy đủ tư cách pháp nhân, pháp lý gìn giữ và truyền thừa gia tài pháp bảo của Như Lai, là người là thay thế Đức Phật tuyên dương chánh pháp, là người là có được bốn cái hạnh lành này, có được bốn hạnh lành này. Và tăng cũng là biểu trưng qua hai đức tính là thanh tịnh và hòa hợp. Do đó chúng ta niệm tăng là không phải chúng ta nhớ đến ông thầy này, chúng ta nhớ đến thầy kia, mà chúng ta niệm là niệm nghĩ tưởng đến những đức tính đó, đó là chúng ta niệm tăng. Thì thành tựu bốn thánh hạnh lành mới xứng đáng là được thế gian tôn kính, là ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng hạt giống thiện, là người thay thế Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó chúng ta cúng dường cho chư tăng hay là cúng dường vào tam bảo thì gọi đó là cúng dường phước điền. Cái y mà chư tăng đắp giống như là mùa an cư kiết hạ vừa kết thúc, à, trong cái mùa tự tứ vừa rồi, trong những thời gian mà tự tứ chúng ta đến các trú xứ an cư hoặc là chúng ta tham dự các buổi lễ, thì chúng ta đa phần là có cái lễ dân y. Y đó là y phước điền. Tại sao y được gọi là y phước điền? Chúng tôi thường hay nói cái từ phước á, là nó gắn với rất nhiều việc ở bên ngoài. À cô ơi làm phước cho con xin vài ngàn, à bà ơi làm phước cho con xin vài ký gạo, mà đó chỉ là phước thôi. Chúng ta làm từ thiện, chúng ta có làm cầu, chúng ta có làm đường, chúng ta có là xây nhà tình nghĩa, tình thương, những khoản tiền, những số tiền rất lớn, nhưng đó chỉ là phước thôi. Chỉ khi nào những việc làm đó nó gắn với tam bảo mới được gọi là phước điền. Chẳng hạn như cái thùng tam bảo gọi là tam bảo phước điền. À cái y mà của người xuất gia đắp gọi là y vô thượng phước điền, nghĩa là nơi đó là một cái ruộng phước để cho chúng ta là gieo trồng những hạt giống lành, những hạt giống thiện. Mà đã là cái ruộng phước rồi thì chúng ta gieo một thì chúng ta gặt là trăm, gặt là ngàn. Giống như là chúng ta gieo một cái hạt lúa, từ một hạt lúa nó lên một cây lúa, từ một cây lúa đó nó nhảy ra rất nhiều những cái cây lúa khác, nó ra rất nhiều bông lúa, và một bông lúa ra rất nhiều hạt lúa. Do đó chỉ cần một hạt lúa ban đầu trải qua 3 tháng thì nó có thể ra là vài ngàn hạt. À, còn cái hạt giống mọc phước điền mà chúng ta gieo trồng vào chiếc y công đức thông qua việc tu tập hay là ý nghĩa thanh tịnh của người xuất gia, của chư tăng, nó cũng giống như thế. Còn những việc làm bên ngoài, giống như chúng ta làm cái cầu, chúng ta làm một thì chúng ta được một, làm hai được hai, hoặc là có thể nó tăng hơn thông qua cái tâm niệm của mình hướng đến công việc làm đó, hoặc là thông qua thành tựu của cái cây cầu đem lại cái sự an lạc, lợi ích cho số đông, cho nhiều người có được cây cầu làm cái phương tiện qua lại. Thì tùy theo cái việc làm đó mà nó cái phước nó nhiều hay ít, nhưng mà nó là có cái sự hiện hữu, có sự giới hạn. Còn ở tam bảo thì có cái từ điền, giống như chúng tôi nói là một hạt giống gieo xuống ruộng thì nó sẽ ra là hàng ngàn, chỉ cần vài tháng sau thôi ra hàng ngàn cái hạt lúa khác. Thì niệm tăng là chúng ta suy tưởng về cái ân đức và thánh hạnh của những vị thánh tăng để chúng ta suy niệm theo cái gương và hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Do vậy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là chúng ta luôn nghĩ nhớ đến tam bảo. Do đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chúng ta làm sao mà khơi dậy cái tam bảo nơi tự thân của chúng ta. Nhiều lúc là mình cái miệng mình đọc á mà cái tâm mình không có liên tưởng đến. Mỗi ngày ít nhất là chúng ta cũng có là đọc một lần: tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể dạy đại đạo, phát vô thượng tâm. Là tự mình quay trở về với Phật tánh của mình, tự quy pháp, tự quy tăng, quy y là trở về. Do đó là mỗi ngày, mỗi lúc chúng ta hành lễ đều có đọc lên ba cái câu tự quy y. Nhưng mà nhiều lúc mình không có nhớ đến cái ý nghĩa của nó, có thể là mình không biết, còn hoặc là mình đã biết rồi mà mình không có niệm, không có nhớ tưởng đến. Do đó là thông qua cái bài hôm nay, chúng tôi mong rằng là quý vị về cứ ôn lại những cái ý nghĩa này. Rồi hàng ngày chúng ta niệm tưởng, như là chúng ta nhớ đến Tam Bảo, chúng ta niệm tưởng nhớ đến những cái thánh hạnh như thế này. Còn tự quy Phật lại số một lại, không phải mình nhìn ở trước mặt mình là hôm nay mình lại cái chỗ đó nó có bụi hay không, nó như thế nào, mà trong tâm mình phải nhớ đến cái đức hạnh của Đức Phật, nhớ đến những cái gì đó mà 10 cái danh hiệu của Đức Phật mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy. Rồi chúng ta tự quy pháp, chúng ta cũng nhớ tưởng về pháp. Tự quy tăng, chúng ta nhớ đến những thánh hạnh này. Làm sao mà cũng là một cái việc làm, nhưng mà người có học, người có hành, nó sẽ khác với người không học, không hành. Chứ nếu không chúng ta đi học là nó uổng lắm. Đi học về bỏ không nó uổng lắm. Kiến thức bỏ qua rất uổng. Do chúng tôi mong rằng là chúng ta học xong, chúng ta phải ứng dụng vào để mình thực hành. Ứng dụng vào thực hành. Đó là ba cái niệm đầu: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.